Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Duyên lành đến, chúng ta có buồn chạy đi đâu, rốt cuộc cũng có cơ duyên hội tụ. Kẻ đời như người đạo. Đạo là gì? Đạo vốn không. Đời là gì? Bận rộn nhưng rốt cuộc ra đi với hai bàn tay không. Đến đây với bàn tay không, rồi sẽ ra đi với bàn tay không. Thậm chí cái xác của chúng ta phải trở về không. Vạn sự trên đời lưu luyến ở trần gian rốt cuộc cũng quy không. Vạn sự trên đời là không. Cho nên tất cả quý vị đã thấy rõ những thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ. Thành phố tráng lệ trong mấy chục giây sẽ không còn gì hết. Vậy chúng ta có sự hiện diện ở mặt đất để làm gì? Tại sao chúng ta khôn lanh như vậy mà bị ràng buộc ở thế gian để làm gì? Chúng ta có hồn, có vía, có xác. Sự hiện diện của chúng ta có khối óc. Khối óc là gì? Khối óc là ánh sáng của mặt đất. Chính khối óc đã làm những chuyện cầu, cống, xe, cộ, máy bay đủ thứ do khối óc. Chúng ta người đang mang khối óc, nhưng mà còn hướng ngoại bởi mắt mũi tai miệng tranh chấp, chạy theo đồng tiền, tưởng đồng tiền là mạnh nhất. Đồng tiền là gì? Sự nhìn nhận của cộng đồng nhân sinh, đồng tiền mới có giá trị. Thì chúng ta tu để làm gì? Để giải bỏ những sự trần trược của thế gian, đuôi về với tự nhiên và hồn nhiên, thì óc chúng ta sẽ sáng, tâm chúng ta thanh minh. Thấy rõ hành động của chính chúng ta sửa mới thật sự là sửa tiến. Cho nên cuộc sống của chúng ta trong đời kích động và phản động, biết bao nhiêu sự kích động và phản động, để nhắc nhở cái vốn thanh tịnh chúng ta đã mất từ nhiều kiếp. Khi các bạn bị kích động và phản động ngoại cảnh rồi, các bạn lui về thanh tịnh tự xét, thì các bạn mới có thể giải quyết được. Chứ người ta sai lầm, thiếu thanh tịnh, không biết cái vốn từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Vì vậy cho nên gây ra chiến tranh. Mỗi khi có chiến tranh là có sự cứu giúp. Cảm động lòng người cũng như lòng trời sau sự chết chấp, rồi mới giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cơ trời biến chuyển, quý vị sẽ thấy chúng ta động lòng lắm, chỗ này chết, chỗ kia chết, thì tự nhiên bật phát tâm từ bi muốn cứu độ người khác. Đó là khí giới tình thương sẵn có trong mọi người, đều có. Ở đời phải thọ lãnh những sự kích động và phản động, chúng ta mới thấy được tình thương và đạo đức là giá trị. Tình thương và đạo đức là khối khí giới tối tân nhất của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả nhân sanh trên mặt đất này. Cuối cùng với thực hiện tình thương và đạo đức mới giải quyết được trận đồ thiên cơ biến chuyển. Khắp các nơi có chiến tranh, khắp các nơi có tai nạn thiên cơ, rồi người mới giúp người. Lúc đó mới thấy là càng giúp người càng thấy sự quyền diệu của trời, quyền diệu của Chúa, quyền diệu của Phật. Người tu giải bỏ tất cả những sự tranh chấp trần trược ở thế gian mà trở về với sự thanh nhẹ từ bi cứu độ quần sanh, thì chúng ta mới có cái xã hội an vui tại mặt đất này. Sự sáng suốt của chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau, đóng góp với nhau, thì nhân loại đâu có khổ. Vì thiếu sự chia sẻ, thay vì mưu lợi để hại người, cứu người và giúp mình trong cơ tiến hóa, biết hồn, biết vía, biết cái cơ năng hiện hữu quý giá của trời đất đã ăn ban, chúng ta mới thành tâm tu luyện, đêm đêm lo tu, đêm đêm trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì cuộc sống nó mới an yên và có hạnh phúc được. Chúng ta có duyên lành, có hiện diện tại mặt đất, áp dụng tất cả nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ ta là một khả năng trong vũ trụ. Bằng lòng hướng về thanh tịnh, đóng góp cho chung, thì xã hội sẽ sung sướng vô cùng. Hôm nay tôi có duyên lành đến đây, đôi chút trình bày với quý vị để hiểu rõ chúng ta không phải đồ bỏ tại thế gian. Chúng ta là một khả năng của vũ trụ, nên quy về khối óc và phát triển tâm linh. Tâm chúng ta không phải cái tim bằng thịt, trung tim bộ đầu là chân tâm của chúng ta. Khi các bạn tu, thánh điển nó dồi dào, phát sáng lên trung tim bộ đầu rồi, các bạn mới cảm thấy vũ trụ nó gắn liền với các bạn. Cho nên hôm nay ban tổ chức của Hội Ái Hữu Vô Vi mời tôi đến đây, có duyên lành được gặp quý vị đồng hương nơi đây, và chúng ta có cơ hội nên bàn bạc sâu hơn. Và tiện đây tôi cũng dành thì giờ để cho quý vị đặt nhiều câu hỏi, chúng ta truyền cảm với nhau trong tâm thức và tự học hỏi, dấn thân hướng thượng tiến hóa. Chúng ta có phần hồn, có vía, có cơ sở tinh vi của trời đất cho. Tiểu thiên địa này là một sứ của chúng ta, chúng ta phải khai sáng nó và trở về với thanh tịnh để tận hưởng hạnh phúc của trời đất đã tạo duyên cho chúng ta có cơ hội sống trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý vị. Tiếp đây xin quý vị đặt tiếp tục những câu hỏi, tôi sẽ minh giải lần nữa.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Huy Đức ở Bỉ. Xin có một số câu hỏi về triết lý tâm linh nhờ Thầy giải đáp. Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vui mà tâm nó tốt. Tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đã chết cũng thành thần nhé. Mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật. Họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Kính thưa Thiền sư, kính thưa quý vị. Để mở đầu những câu hỏi mà tôi thắc mắc cùng có nhiều người bạn khác cũng thắc mắc như tôi xin đặt câu hỏi ra đây để kính nhờ Thiền sư giải đáp. Đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?
Đời đang vui do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn không có vui. Vậy tu cái pháp lý vô vi khoa quyền bí này là để lập lại trật tự của chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng thật sự vui hơn.
Muốn tu thiền nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác phải lo, làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được? Xin thiền sư giải đáp. Cảm ơn.
Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chân tâm của chúng ta thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Tự nhiên hậu mọi việc chúng ta giải quyết rất dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.
Tu thiền có gì trở ngại cho gia đình, vợ con hay cha mẹ không?
Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự an vui cho gia đình. Cái thứ nhất là không có bệnh hoạn, không có lệ thuộc ngoại cảnh và không có bệnh hoạn. Đó là niềm vui cho gia đình. Vì ở đời này có nhiều cái pháp đã làm cho gia đình ta bất ổn, cho nên phải bàn bạc trước khi hành cái pháp đi vô vi này. Pháp vi vô vi khoa học quyền bí, chứ không phải là tu không phát triển. Tu cái này là phát triển trở lại quân bình, thanh tịnh và sáng suốt thêm. Ngay trong gia can của chúng ta, có vợ, có chồng, có anh em, bà con vui họp trong thanh tịnh, tràn đầy thương yêu và nhịn nhục.
Xin Thiền Sư cho chúng tôi biết, có phải pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp cũng xuất phát từ giáo lý từ bi bác ái của Đức Phật không?
Pháp lý vô vi là của gốc đi về Phật, thực hành như Phật, chứ không phải là gốc gác của Phật rồi mượn cái Phật đó mà nói hoài mà không đi tới được. Cái này là thực hành, lập lại trật tự cho chính mình, phát triển sự quân bình, trở về với thanh tịnh mới nói chuyện Phật. Còn chưa hiểu cái gì nói chuyện Phật, rồi xưng danh Phật tử cũng mất công mà thôi, không tiến. Cái này chúng ta hành trước nói sau, hai cái khác.
Xin thưa Thiền Sư, Thiền Sư cho rằng chúng tôi cũng như Thiền Sư đến đây đã là có cái duyên. Trong cái duyên đó cũng như trong cái căn tu thì là nó đến với hồn nhiên và thiên nhiên. Thì cái câu gọi là tại sao ta phải tu, đây là một cái câu hỏi tại sao. Thì cái câu hỏi nếu mà giải thích cho nó rõ ràng thì nó cũng khá mâu thuẫn. Chẳng hạn như không ai đặt một câu hỏi cho ông một tỷ phú là tại sao ông phải giàu, hoặc giả người ta không có ai hỏi một câu hỏi là tại sao ông phải nghèo. Cái câu hỏi tại sao người ta chỉ hỏi là tại sao, hay là ông hay là bà tại sao phải thiếu tiền mà không trả, nó cái nghĩa nó là như vậy. Thì cái câu hỏi tại sao ta phải tu có phải là một cái câu hỏi chất vấn hay không? Xin thưa Thiền Sư,
tại sao ta phải tu? Như nãy tôi đã giải thích, đời là kích động và phản động, chúng ta lập lại trật tự cho chính mình. Tu theo pháp lý vô vi không phải là tu một cách tuổi thân đi tu. Tu là nghiên cứu cái phương pháp quân bình để chính mình và để đối phó với ngoại cảnh trong thanh tịnh.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Pháp lý vô vi khoa học quyền bí có nghĩa là gì?
Pháp lý là phải nói rành rẽ cái sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. Vô vi là nó trở về không thanh nhẹ sang suốt ở bề trên. Khoa học là tiến triển tới vô cùng. Quyền bí là mắt phàm không thấy, Phật pháp là thanh nhẹ.
Xin thầy dạy con rõ, con vẫn biết đời là vô thường, nhưng sao tâm con vẫn phiền não hoài?
Phiền não là mình quên là tự chủ. Nếu mà tự chủ được đâu còn phiền não nữa. Tự chủ được, hiểu được nguyên lý liên hệ giữa trời, đất và người, đâu có gì phiền não. Nhưng ngày hôm nay mà mọi người ngồi đây hiểu được trời, đất, người, chúng ta là đại diện trời đất, làm người đàng hoàng, tốt đẹp thì chúng ta đồng an vui, có gì mà phải khổ lo.
Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Tôi là người Thiên Chúa Giáo, nếu hành thiền vô vi có gì hại không?
Người Thiên Chúa Giáo không hại, lập lại trật tự mới thấy cái quyền uy của Chúa vô cùng tận, đã ban chiếu cho nhân sanh ở thế gian. Không lúc nào than phiền. Mà nếu mọi người biết tu về pháp lý vô vi, càng kính yêu Chúa nhiều hơn, lúc nào cũng ban chiếu trong tâm thức tiến hóa của tâm linh.
Như thầy vừa nói, trời có trước, Phật có sau, Như vậy trời là gì, là ai?
Trời là trong tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà chưa có trình độ thanh cao đâu, gặp được Thượng Đế mà nói chuyện. Nhưng mà mình lấy tâm phàm mà xét, tất cả trong tự nhiên và hồn nhiên đã có trước Phật có. Nguyên lý của trời đã có trước Phật đó.
Kính thưa Thiền Sư, theo Thiền Sư giảng, con người có phần hồn và phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi Thiền Sư có giảng rằng kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?
Là cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là tivi, cassette phát triển ào ào, mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến. Tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta, và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình, thì mình thấy rất hổ thẹn. Luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp. Lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn, chứ không có mê muội như xưa nữa.
Như vậy là không còn đầu thai lại để chịu nghiệp quả nữa hay sao?
Tùy theo luật nhân quả. Luật của trời là luật nhân quả. Nếu chúng ta làm điều ác, sát sanh hại vật, kiếp sau chúng ta phải luân hồi về cảnh đó để chịu một trận bị người khác giết chóc chúng ta. Cho nên luân hồi, quả báo còn hoài.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa Thầy?
Mỗi ngày cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy làm. Nghiêm luật mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi. Một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, 1 tiếng đồng hồ làm cho tôi. Tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được im ả và thông suốt. Cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Thưa Thầy, tại sao gọi là tu tâm?
Tu tâm là ở đời họ nói tu tâm là tâm tôi không làm bậy, tu tâm cái gì mới không làm bậy. Nói ăn cũng đủ bậy rồi, từ nhỏ tới lớn là ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Làm sao mới biết cái vị trí của cái tâm? Người tu vô vi nhờ soi hồn, niệm Phật, pháp luân thường chuyển, trung tim bộ đầu khai triển, hòa hợp với thanh quang bên trên, thì việc gì rắc rối chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được liền. Đó là tâm thật của người tu vô vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa. Chứ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này trật rồi, cái tâm này nó mới là đúng. Điển tâm mới là thật sự tâm.
Chúng tôi xin đọc thêm một phần của câu hỏi trên. Tại sao khi con đọc kinh sám hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa? Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy. Như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ỷ lại mà thôi. Sửa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu tâm ta thiếu thanh tịnh? Pháp Lý Vô Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh, thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không sửa, đọc thôi, đọc có bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển qua sanh vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời ô trược.
Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo, nhiều khi đến nhà thờ không đọc kinh Công giáo là niệm Phật Di Đà nhiều hơn, vậy khi chết sẽ đi về đâu?
Niệm Phật là sửa mình, còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ ly từ tí mà mình không có sửa đúng kinh thánh cũng tới nhà thờ vô ích. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ chúng ta mới thấy trực thành nó ra thế nào. Người có thực chất hành mà người không hành nó thế nào. Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về không mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Cho tim em sao sống một biển.